Thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy các bà vội ra khỏi mồ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, người nói chào các bà. Các bà liền lại gần ôm chân người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: các bà đừng sợ, hãy đi báo tin cho các anh em ta phải trở về Galilea, rồi ở đó họ sẽ gặp ta. Đang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: các anh hãy nói rằng, ban đêm, khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để cho các anh phải phiền hà đâu. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ can dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do Thái cho đến ngày nay. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong ngày thứ sáu, ngày Chúa Giêsu chịu chết, thì có lẽ những người mà kinh hoàng, đau khổ, thất vọng, chán nản chính là những môn đệ của Chúa Giêsu. Và những người hân hoan vui mừng, những người mà dương dương tự đắc, thì đã loại trừ được một cái gai nhức nhối nhất ở trong đời sống của mình, đó là các thượng tế, các biệt phái, các kỳ lão. Bởi vì bây giờ Chúa Giêsu tắt thở rồi, đã được chôn ở trong huyệt đá, rồi có một tảng đá thật lớn lấp cửa mồ, có niêm phong đàng hoàng rồi. Thái độ của hai nhóm người. Và rồi Kinh Thánh kể lại cho chúng ta biết là bởi vì ngày thứ sáu là ngày áp lễ vượt qua, mà lễ vượt qua của người Do Thái là ngày lễ nghỉ. Thế cho nên đó là, như anh chị em biết đó, người Do Thái bắt đầu một ngày mới không phải là từ buổi sáng sớm giống như là chúng ta, nhưng mà họ bắt đầu từ 6 giờ chiều của ngày hôm trước. Thành ra chiều thứ sáu và lúc 6 giờ là bắt đầu cái ngày Sa-bát. Mà bây giờ Chúa chết lúc 3 giờ chiều, phải không? Từ 3 giờ cho tới 6 giờ chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi. Thế cho nên họ phải làm sao để mà đưa xác Chúa xuống, rồi tẩm liệm và rồi sau đó chôn để còn trở về nhà. Chứ không 6 giờ một cái là lúc bây giờ sẽ phạm luật. Chắc là người ta phải làm vội vã lắm. Và bởi vì làm vội vã như thế, hấp tấp như vậy, chắc là không có chu đáo lắm. Thành ra Kinh Thánh kể rằng, sau ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, thì qua cái ngày thứ nhất trong một tuần mới, các bà đã ra mồ từ sáng sớm để mà có lẽ là rửa ráy tấm thân của Chúa Giêsu, để rồi ướp thêm một số hương liệu ở trên tấm thân đó. Nhưng mà ra tới mồ thì thưa anh chị em, như Kinh Thánh trong sách Phúc Âm của Matthew có nói, ra mồ thì các bà thấy có một thiên thần từ trời xuống lăn tảng đá qua một bên, ngồi trên đó và thông báo cho các bà là Chúa đã sống lại rồi. Các lính canh thì hoảng hồn khiếp đảm, là ngã ra giống như chết vậy. Cái sự hiện ra của các của thiên thần thì làm cho lính canh khiếp đảm, mà làm cho các bà thì lại hân hoan, bảo các bà hãy về mà loan báo tin vui đó cho các môn đệ của người. Và trong khi các bà đi, Kinh Thánh hôm nay kể những lính canh đã trở về để thuật lại cho các thượng tế, các kỳ lão những điều vừa xảy ra. Và rồi các thượng tế, các kỳ lão trong dân Do Thái mới họp nhau bàn định về cái sự kiện này, phải giải quyết thế nào đây. Nguy rồi. Đức Giê-xu mà sống lại thì thôi còn gì nữa. Và rồi sau khi bàn định với nhau thì họ cho các lính canh một số tiền lớn, bảo họ hãy đi báo truyền trong dân rằng lúc chúng tôi đang ngủ thì đám môn đệ ông Giê-xu đã lấy cắp xác đem đi chỗ khác. Thưa anh chị em, đó là một cái mẫu tin mà theo như lời Kinh Thánh nói là nó được loan truyền trong dân Do Thái và còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Không biết nếu như anh chị em là những người Do Thái, anh chị em là những người nghe lính canh loan truyền cái điều đó, thì anh chị em sẽ nghĩ như thế nào? Cái phản ứng của anh chị em sẽ ra làm sao? Ồ, mới mấy ngày hôm trước ông Giê-xu bị đóng đinh, bị chết, bị chôn vào trong huyệt đá, có lính canh canh gác đàng hoàng, và rồi là người ta niêm phong bằng cái ấn tín của quan Phi-la-tô đàng hoàng, mà bây giờ lại có cái mẫu tin như vậy, anh chị em sẽ phản ứng như thế nào nếu mình là những người Do Thái hay là những người đang nghe trực tiếp các lính canh thông báo như vậy? Có lẽ chúng ta cũng nên phân tích một tí. Đó là các môn đệ của Chúa Giê-xu có phải là những thành phần gan dạ anh hùng từng đánh đông dẹp bắc không, thưa anh chị em? Không có. Thứ là phải nói là chết nhá. Thấy Chúa Giê-xu bị quân dữ tiến tới thì họ bỏ chạy. Thậm chí ở Thánh Mác-cô còn kể là có một chàng thanh niên theo Chúa mà trên mình nó có một cái tấm khăn quấn á. Bây giờ người ta nắm cái tấm khăn đó, bỏ cả khăn, chân chuông mà chạy. Đó là bỏ của chạy lấy người, đúng lắm. Và rồi sau này á là Chúa thì bị hành hạ, Chúa thì bị đánh đập, họ theo Chúa xa xa, xa. Và rồi là có những người mang danh là oai phong lắm, can đảm lắm, mà lại chối Chúa luôn. Chối Chúa không phải một lần mà ba lần. Và rồi chối Chúa không phải là trước Phi-la-tô hay là trước Cai-pha hay là trước một tên lính Roma nào. Đây, chối Chúa trước mặt một cô gái đầy tớ. Tức là những con người chết nhát đó mà. Nhát như thế mà bây giờ có những lính canh vũ khí đàng hoàng, mồ thì được niêm phong bằng cái ấn tín đàng hoàng, mà ra đi trộm xác thì không thể nào tin nổi, không thể nào chấp nhận được. Đó là chưa nói những lính canh đó là được giao phó cho một cái trọng trách. Và thưa anh chị em, tôi nghĩ đây là những lính canh Roma. Bởi vì chính những người kỳ lão thượng tế nói, nếu mà các anh có chuyện gì thì chúng tôi sẽ nói với quan tổng trấn. Những lính canh này thuộc quyền quan tổng trấn, những lính canh Roma, họ là những người có trách nhiệm. Anh chị em biết họ là những người tuân thủ luật lệ rất là đàng hoàng. Cấp trên nói như thế nào, cấp trên bảo ra làm sao, họ tuân thủ rất là chu đáo. Thế cho nên việc canh gác của họ là không có cái màn ngủ đâu. Mà giả như họ ngủ, tôi đặt cái vấn đề, nếu như mệt quá, họ lỡ họ ngủ, ngủ mà lại biết cái người tới ăn trộm là các môn đệ chứ không phải những người khác, mà biết người ta ăn trộm lại không ra tay can ngăn à? Thành ra ngay chỗ này mình đã thấy có một cái sự hàm hồ rồi. Hàm hồ lắm. Và để che đậy cái sự hàm hồ đó lại là một mưu kế, một tin, kẻ tung tin ra để không bị mất mặt. Mà cái người phao truyền cái tin đó là để được một cái số tiền lớn, như Kinh Thánh nói. Và rồi cái tin đó được loan truyền từ bấy lâu cho tới nay. Nhưng không biết là anh chị em có thấy được rằng cái những cái mẫu tin đó nó vẫn còn lưu truyền ở trong thế giới ngày nay hay không? Những cái sự thật về Chúa Phục Sinh, những cái chân lý về Đức Giê-xu bị bóp méo tới tận ngày hôm nay, biết anh chị em có nhận ra điều đó? Nếu ai theo dõi thì biết trong những ngày tháng vừa qua xuất hiện 3 cuốn tiểu thuyết. Cuốn thứ nhất đó là The Last Templar, người kinh sĩ, người hiệp sĩ đền thờ cuối cùng. Cuốn thứ hai là The Third Secret, bí mật thứ ba. Và cái cuốn thứ ba nổi tiếng là The Vinci Code, mật mã The Vinci. 3 cái cuốn đó theo người ta nhận định là một cái sự bóp méo đạo chân lý về Kitô giáo một cách rất là trắng trợn. Mà trong những ngày gần đây, cuốn The Vinci Code lại là nổi bật nhất. Có lẽ không lâu nữa đâu, tất cả những cái cuốn sách mà nổi tiếng sẽ được làm thành phim, sẽ được trình chiếu. Và anh chị em biết The Vinci Code cho tới ngày hôm nay á, là cái số sách bán ra, cái số doanh thu có được á, là cao hơn Harry Potter, một cái cuốn sách mà dành cho thiếu niên. Trước đây là thu được 59 triệu Harry Potter, bây giờ là The Vinci Code là trên 70 triệu rồi, vượt xa rồi. Thế cho nên là phim ảnh thế nào nó cũng ra dựa trên cái cuốn tiểu thuyết đó. Cái cuốn tiểu thuyết tác giả là Dan Brown. Ông này là có tài kể chuyện lắm thưa anh chị em. Ông ta kể về những cái chuyện là những cái đền đài hay là những cái nghệ thuật hội họa, những cái chiến kiến trúc thời xưa, thời trung cổ, hay là nói về các sự kiện lịch sử, những danh nhân. Và ông ta kể rất là chi tiết, dường như là ông ta đã nghiên cứu một cách tỉ mỉ lắm, đàng hoàng lắm. Và rồi, trong khi trình bày những danh nhân, những sự kiện, những nghệ thuật hội họa ở trong lịch sử giáo hội như vậy, thời trung cổ hay là thời trước đó, một cách rất là đàng hoàng như vậy, thì ông ta lại chen vào những cái thứ không đàng hoàng. Đáng khi trình bày và làm cho người ta thấy ô những cái sự thật ở trong giáo hội hay như thế, thì ông ta lại xen vào những cái thứ không có thật, đổi trắng thành đen, và rồi làm cho người ta rơi vào trong một cái mê hồn trận, thấy những cái thứ bịa đặt như là thật, hay là những cái điều mà trước đây giáo hội cho là thật thì lại người ta cảm nhận giống như là những thứ bịa đặt. Và rồi thưa anh chị em, không phải chỉ có tạo cho những người công giáo hay là những người Kitô hữu thắc mắc, ta đành, mà ngay cả những người ngoại đạo là thôi mù mờ luôn. Tôi đi qua Canada hay là ở nhà đây cũng nhận được email đặt câu hỏi về The Vinci Code, mật mã The Vinci. Và rồi cái câu chuyện nó như thế này: Dan Brown khởi sự bằng một cái vụ ám sát tại một cái viện bảo tàng có tên là Louvre ở bên Pháp, thủ đô là Paris. Thì cái vị quản thủ của cái viện bảo tàng đó thì chết. Và thế là hai người nhảy vào cuộc để điều tra. Đó là một chàng thanh niên đẹp trai có tên là Robert Longden, một giáo sư về nghệ thuật cũng như là những cái biểu tượng của tôn giáo. Và rồi một cô gái cháu của cái người bị ám sát đó, tên là Sophie Neville, và hai người nhập cuộc để điều tra. Và khi mà người ta điều tra thì người ta lại dựa cái chìa khóa để giúp cho họ có thể khám phá ra được chuyện này chuyện nọ lại là những cái bức họa của nhà danh họa Leonardo da Vinci. Những cái bức họa như là Mona Lisa hay là bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Người ta nhìn vào đó, người ta khám phá ra. Và rồi người ta đi ngược lại thời gian, tới cái thời buổi sơ khai á, người ta thấy được rằng, ồ lúc bây giờ đó, Chúa Giêsu là một người có vợ. Có vợ. Và rồi vợ của Chúa Giêsu là Maria Magdalena. Và cái sự kiện đó là được các môn đệ mà thuộc phái con trai á, phái đàn ông á, nắm quyền, tìm cách che đậy. Và cái sự thật đó nó chỉ có loan tải ở trong cái dòng dõi của những con cái của Chúa Giêsu Maria Magdalena. The Vinci là một người trong cái dòng dõi. The Vinci đã giữ gìn cái bí mật đó, cái sự thật đó, và truyền đạt cái sự thật đó lại cho hậu thế bằng những cái hình ảnh vẻ xuất thần của mình. Thưa anh chị em, cái nội dung mà Dan Brown viết lên là như thế. Chúa Giêsu là một người như mọi người cũng có vợ. Ghê gớm thế. Và khi mà người ta làm như vậy là để làm cái gì? để tạo nên những cái tin giựt gân, và qua những cái tin giựt gân đó là để thu về được một cái số tiền lớn. Chẳng khác gì ngày xưa, chính những người lính canh đã loan đi những cái tin sai lạc, bóp méo sự thật về Chúa phục sinh để thu một số tiền lớn. Ngày hôm nay cũng có những người bất chấp luân lý, bất chấp đạo đức, bất chấp nhân phẩm, bất chấp sự thật, bất chấp công bằng, miễn sao thu về được một số tiền lớn. Mà người ta nói không phải như Giu-đa ngày xưa bán 30 đồng bạc, bây giờ người ta có thể thu về cả tỷ bạc. Trước một cái tình trạng như vậy, trước những cái sự kiện đã xảy ra, đang xảy ra và rồi sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới đây, chúng ta phải làm như thế nào thưa anh chị em? Thái độ sống của chúng ta làm sao đây? Tôi đọc tiếp Kinh Thánh theo Tin Mừng của Matthew, tiếp nối với là cái đoạn phúc âm mà chúng ta mới nghe ở đây á, thì nói rằng các môn đệ đã về Galilea và rồi họ đã gặp Chúa Giêsu, họ đã phục lại Chúa, nhưng có một số người nghi ngờ. Trong số các môn đệ về Galilea để gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh, vẫn có một số người nghi ngờ. Nhưng mà rồi Matthew đã kết luận một câu như thế này, là Chúa Giêsu đã nói: ta ở cùng các ngươi mọi ngày cho đến tận thế. Ta ở cùng các ngươi mọi ngày cho đến tận thế. Tức là giữa thế gian này, cho dù có biết bao nhiêu sự đổi trắng thay đen, cho dù biết bao nhiêu sự bịa đặt, và giữa các ngươi, trong các ngươi có những người nhát đảm, có những người đã từng chối thầy, có những người đã từng bỏ thầy hay là theo thầy xa xa, hay là trong các ngươi đang có những người là từng nghi ngờ đó, nhưng mà ta sẽ ở cùng các ngươi để nâng đỡ, hỗ trợ các ngươi, giúp cho các ngươi vững bước tiến lên, và rồi qua các ngươi mà các dân tộc sẽ được thanh tẩy và trở về với Thiên Chúa. Đó là tin mừng cho chúng ta thưa anh chị em. Chúa Giêsu phục sinh vẫn hiện diện với chúng ta, vẫn đồng hành với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Thế cho nên tin mừng của chúng ta là mình phải nắm lấy được cái điều đó để rồi tiếp tục bước đi trong, với và qua Chúa Giêsu phục sinh để về với Cha là Thiên Chúa ta trên trời. Không có gì phải lo lắng, phải sợ hãi. Ta vẫn tiếp tục tiến bước bởi vì có Chúa ở cùng ta.
Năm không đổi rời, con chứng kiến trong lời Ngài nên chúng ta tình yêu. Đường con đi con đường thập tự, bao khổ sâu nhưng hằng tươi màu. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi tin đường là nhạc khúc yêu thương.
Kính thưa quý thính giả, quý vị đang lắng nghe bản thánh ca Nhạc khúc yêu thương, một sáng tác của linh mục Thái Nguyên với tiếng hát của Quang Minh, được trích từ CD thánh ca Giêsu tình yêu của tôi. Với bản thánh ca này, chúng tôi xin kết thúc sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và cũng với bản thánh ca này, chúng tôi ước mong tình yêu và bình an của Chúa Kitô phục sinh luôn mãi mãi là sức mạnh để mỗi một người Kitô hữu luôn giữ vững niềm tin. Một niềm tin vào Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là Chúa Giêsu của hơn 2.000 năm trước, là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, toàn năng, toàn thiện và chí ái.
Mang trong tim nguồn chân lý yêu thương, Chúa khắc ghi không mà nhạt đi, là lẽ sống nung nấu nơi mỗi người, như vạn vật vẫn in bóng dáng Ngài. Con vui say trong trời rộng đẹp sáng những kỳ công, và qua bao thăng trầm cuộc đời, con ca ngợi ôi lòng thương Ngài. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi thiên đường là nhạc khúc yêu thương. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi thiên đường là nhạc khúc yêu.